Cho nên cha cũng để cho sinh sướng. Lên thì thực ra không có biết cơm nấu cơm nướng. Nấu cơm thì thành ra là cháo cháo lọ. Đó, không biết nấu cháo sống, nấu cơm thì cháo sống. Còn chụp hình thì cũng không biết gì. Cha phải chuyển từ từ tới cái chỗ mà sau này biết nấu nướng chút gì đó là tiến bộ lắm. Và chụp hình được nổi tiếng đẹp ở trên đó thì cũng là một cái sự chuyển cho mình. Khổ nổi ngồi trên đó thì sướng lắm như công chúa, chơi giao lưu thì cái lãnh đạo, muốn đi lúc nào thì đi, đi ra vào trại như là cán bộ cao cấp, ngồi xe hơi của lãnh đạo, đi làm công trình ở trên đó đó con, là chuyến hả ông, ngồi xe của ông ơi, ngồi chiếc xe riêng mà để đi di động đó, mà chuyến vậy đó con, nghĩa là thực ra ông trưởng trại trên đó thì rất là quý mến, rất quý cha. Đúng không? Cha được ông cũng tại dưới và đồng thời cha cũng mượn cái cảnh lúc đó cha cũng lo cái công trình của mình. Thì được cũng có duyên để lo cái công trình. Thành ra cái cảnh của được trên đó thì nói thẳng là vừa ý. Coi như là không có cái gì để mà được nghĩa là coi như là trước hết sức trước, vừa được có cơ hội lo cái công trình tặng, vừa được cái cảnh mà cha cũng chuyển cho, thấy không, như là công chúa thôi đó, như là công chúa đó. Cha thiếu cái gì, cha khó cái gì thì cha chịu, cho phần cha cũng cho được với lại Tư với lại Duyên, hai đứa đó cũng có mặt trên đó là ba đứa để mà làm công tác đó. Thì Tư với Duyên thì lo việc nhỏ, việc trong nhà gì đó, còn được thì chụp hình. Tôi có cái cảnh như thế mà hai đứa nhỏ nó cũng phò được dữ lắm trên cái không đâu. Nha, nó phò lắm đó, nhưng mà được tại khó tắm lắm, còn khó chịu lắm đó. Thành ra nói thẳng là được không ngồi được với ai, không ngồi mà nói chuyện mà giao lưu lâu dài với ai được. Bao giờ cũng bất mãn, bao giờ cũng giận hờn, bao giờ cũng có cái gì để chấp nhận, khó tắm như vậy. Thành ra ngồi với mấy đứa nhỏ thì quét quét la giận hờn, rồi dây, rồi la, đủ thứ chuyện. Mấy đứa nhỏ nó cũng khổ tâm lắm, nó cũng sợ hãi dữ lắm, mà nó cũng ráng, nó cũng chịu, chứ không phải không, tụi nó cũng theo đời mà. Nó cũng lên trên đó là để nó lo việc cái trên đó cho nó công quả thôi. Nó cũng chạy lên nó ngồi đó, nhưng mà cũng khổ tâm lắm, bị khó tánh lắm nó còn, nóng tánh dữ lắm. Giận hờn nóng tắm, oai hồn giận hờn thương xuyên. Cha cũng nhắc nhở, có biết không? Cha nói, coi chừng, thấy không? Bệnh từ tắm xanh, ngồi ở trên hầm tông một thời gian ngắn, rồi giận hờn này kia cái nọ, là lập tức nổi ngay cái hạch ở trên cổ. Nổi ngay từ lúc đó chứ không phải là sau này mới nổi hay không? Nổi một hai cái như thế. Mà mỗi lần như vậy là cái chỉ liền, mỗi lần la mà giận dữ mà nghĩa là kêu bằng các ngôn la nói dữ dằn thì lập tức nổi. Cha chỉ cho thấy, cha nói con thấy là đó, con nóng tính, con giận dữ, con la lối, lập tức là có hậu quả liền, nó phát liền. Cái này là từ cái nóng tắm này, đó, cái lửa trong người nó phát ra, nó chuyển ra, thấy không? Và nó phá, nó làm Mà mỗi lần sau khi mà giận dữ la lối là có cái hạt mẫu, thì cha cũng lập tức nói ông khuyên con bình tâm, rồi cha kêu uống nước, nghe không? Rồi thì cứ nghĩa là bình tâm trở lại, mà thật sự chủ yếu là cha chọn, thì chẳng có thứ mang gì cả, thì chỉ một vài ngày là hết nhanh thôi. Đó, thì nó nói là cái pháp của nghịch gì đó, nhưng mà thật ra chủ yếu là nó hưởng cái chỗ nghịch chọn đó, thì giải như thế, chẳng có thứ mang gì cả, mà cứ như thế, không có một lần như con, mỗi lần mà nó lại nổi cơn lên đó, là một hai ngày sau là coi như là phát bệnh, nổi hạch trên không. Rồi thì cha cũng liệu cho, phải không? Cha cứ nói là phải bình tâm, cha cũng rầy dại nhé, chỉ cho thấy. Rồi thì giải cho liền, ngồi trong đó đâu có chút may gì. Giải liền thì sẹp liền thôi, mà không phải một lần gì là như vậy. Đó, nói chứ cũng biết không, tận ngóng mà mũi trận lên là la muốn quay cái nhà, chứ không phải vừa nữa con. Đó mà cha ngồi trên đó, cha đang chịu cái pháp nặng mà cha chịu cực, mà nhiều khi cha chịu đựng như thế, nhưng mà cha cũng xót xa, cũng thương, cha cũng giải cho, rồi cha cũng liệu, cha nói, cha khuyên, cha giải. Nhưng mà nói thẳng với con, giận hoài, giận hồn. Đó, tối nay giận, giận đối với gia đình, hầu như chị nào cũng giận, anh nào chị nào cũng giận, mấy đứa cháu học cũng có chuyện để nó giận, khi thì đứa này, khi thì đứa kia. Đó, giận buồn hờn trách, buồn qua. Đó, mà cao điểm là con Liên. Nó tức con Liên lắm, mà con Liên thì tánh trí con biết rồi. Đó, cũng đâu có khác gì, nó khá hơn con Liên là nó nhờ ngồi với cha cho nhắc đi, cha nhắc này kia, chứ không thôi thì cũng rồi cũng tỏ. Tánh khí của con Liên này, nhớ với con, mấy cái tánh này là con thấy, phải không? Đó, dễ là nó phát sinh nổi mấy cái này. Cho nên nó biệt là như vậy mà ngồi trên đó, cứ la, cứ mỗi một lần tức giận cái này cái kia, là cha đã nhắc rồi. Cha nói con coi chừng, mấy cái này con phải lưu ý, thấy không? Bệnh do tánh sanh, con nhớ đi. Bây giờ đây là giải nè, con đừng có để cái lúc mà nhân viên hội đủ, thấy không? Nó phát ra lớn chuyện. Bây giờ chị giải gì thì cha có nhất đó con, thì ngồi trên đó ở ông nói thẳng, cha cũng cho ơn rồi cũng được dịp công quả, nhưng mà công quả này cũng có trời giải nè, đó để lo toan cái công trình của nó. Con biết đó là một cái công trình mà chưa từng có, bởi vì ngồi ở ngay trong cảnh tù, trong cảnh của một cái trại mà dựng lên một cái công trình như thế, thì cái sự chuyển hóa, phải không? Nó có một cái tính cách quy mô, không phải ở vật chất, không phải ở cái trình độ kỹ thuật, ở cái quy mô vật chất, cũng không phải ở cái kiến trúc hay là cái điều khắc, mà cái quy mô ở cái nghĩa lý. Và cái lần đầu tiên trong lịch sử nó có những cái hiện tượng mà là những cái công trình, thành ra cái kỳ vĩ là ở cái nghĩa lý. Mà được lúc đó được chạy vô chạy ra, đó rồi cha cũng luyện cho, rồi nhờ vậy mà được giải cái này cái kia, rồi cha cũng chuyển cho. Đó, thấy không? Nhưng mà tấm khí không biết đó. Rồi thấy không, cho tới khi mà về ở đây, về ở trên này, rời khỏi hành tinh, thì vậy không biết lúc nào cũng vậy. Hầu như trong ngày nào cũng có chuyện để giận hờn. Đó, chạy ra ngoài đi về thì ôm một mớ rác rưởi ở bên ngoài vậy. Giận hết người này kẻ kia. Thế ông tiền phê phán tìm cách người nọ người kia. Còn thế ông đối với gia đình bên kia thì khi thì kali, khi thì giận tức chết, khi thì giận ít châu. Đó, cha mới nói. Thế không? Giận thì không có cái gì, những cái chuyện không đáng gì cả. Chuyện nhà thì gì đâu. Thứ cái gì cái điệp đó mà chậm chưa tới, ví dụ như gửi tiền. Tiền chưa kịp gọi tới là thôi. Nó chửi cho cha nghe suốt, gọi là mấy tàn trở hết. Nó giận. Đó hết, ít rốt cho tới ca ly, hết ca ly cho tới ít châu. Nó làm như là ở bên đó bỏ quên nó vậy. Mà nhiều khi người ta không phải bỏ quên, mà nhiều khi chậm hay là có cái cảnh gì bên đó còn chưa tới. Đó, giận hờ. Vậy đó, mà cha nhắc cha nói vậy. Con ngồi với cha đâu có để con thiếu cái gì. Con không thiếu một cái gì cả. Phải không? Hầu như cha không để con thiếu ngay ở trên hồng con nha con. Đó, thích ăn cái gì là đó. Để ông nhắc nhắn với tụi con lên đó, cha gửi chị về, cha trang trải cho thích bánh gì. Để ông món gì đó gọi lên. Không để nó thiếu cái gì. Cha thiếu cho cha miễn thiếu. Cha ngồi ở trong cái cảnh khổ trên đó, thấy ở trong kia còn đa số là thiếu thốn, chỉ số thì đầy đủ nhưng mà đa số thiếu. Cha ngồi cho ăn cơm với ông ấy. Nhưng con đó, trước mặt chúng nó nhiều khi gửi lên cái này cái nọ chủ yếu cho đẹp như lại khi duyên hay gì đó. Tôi thì là con Duyên Tùng ở nhà tôi là Tùng. Đó, chủ yếu nó với con Tư con Duyên. Cha thì chỉ nếm chút đỉnh, rồi cha thì nói thẳng với con cha ăn thì thế khó. Cái gì đó cha không để cho chúng nó biết. Vì sao cha cũng hiểu như cái phàm. Mà ngồi ở trên đó với cha đã ra ngoài. Thì cha mới để cho chúng nó lên ngồi. Thấy không? Ra ngoài rồi ở cái khu đó cũng như ở ngoài nữa. Thành ra được đầy đủ hết. Cha cho như vậy. Cho nên cha nói hả? Ngay từ ở trên đó cha cũng không để con thiếu cái gì cả. Đó. Không thiếu cái gì từ vật chất cho tới tâm linh. Hưởng được tâm linh, hưởng được vật chất, không thiếu cái gì cả. Thế không? Đó. Cha lo hết. Gia đình con chưa lo cho con, cha đã lo. Rồi bây giờ về, thế không? Đó. Từ từ cha để chuyển cho gia đình tiếp vô. Là vì cái duyên nợ của con đối với gia đình. Rồi nó nghĩ ở bên kia là sung sướng. Thấy không? Nhiều khi cũng giận hờn ở đây. Cha mới nói bên kia mà người ta có đầy đủ hoặc hưởng cái gì cũng là không càng nghĩ còn. Cái cảnh sống bên đó không có phải là người ta thoải mái hưởng mà phải câu cài ngửa cởi để mà có. Hưởng thì hưởng dữ lắm. Nhưng mà hưởng phải thỏa đáng với cái công sức mình đổ ra chứ không phải. Mấy chị em anh em sang bên đó phải cực lo hết, mỗi người đều có cảnh hết. Thành ra bây giờ mà nhớ cho con để lo cái gì vậy? Là cha cũng để cái duyên nợ lo cho con. Cái duyên nợ của con với gia đình thì có cái chỗ duyên nợ đó cho gia đình lo. Chứ thật sự con không hề thiếu cái gì cả. Không cần gia đình phải lo cho con, ở đây cha lo hết. Nhưng mà cho cái duyên nợ đó để cho con được nhờ. Thì con cứ ghi nhận có bao nhiêu cho bao nhiêu. Tôi nghĩa là cứ duyên hưởng bao nhiêu nhờ để nhờ. Con đừng có oán trách gia đình. Nhưng ở bên đó người ta có cảnh, thấy không? Con đừng giận hơn. Mà nhiều khi cũng giống như là tủi giận tánh rồi tự ái cái này cái kia. Giận đó, cứ nghĩa là thấy lúc nào cũng cảm thấy thiếu.
Cha nói, cha đâu có để con hứa cái gì. Rồi bây giờ gia đình tiếp vô nữa, của ăn của để con không thiếu gì cả.
Vậy chứ rồi con nghĩ coi, con đang ở trong môi trường, con ở trong cửa đạo, con học cái tánh nghĩ tới mọi người, lo cho mọi người, phá chỉ bị tham, học cái hạnh đó, hơn là muốn mọi người nghĩ cho con. Nghĩ thì con mới tiến bộ được ở trong cái cảnh của con. Chứ con muốn là con phải lúc nào cũng đầy đủ, bên Mỹ thì nó cứ so bì là hưởng dữ lắm mình. Nó thì ở đây nó chưa bằng, hoặc là nó còn thiếu lúc nào cũng thiếu. Nhưng mà cha nói hả, nó đâu thiếu cái gì, cha không để thiếu cái gì. Rồi bên đó cũng nghĩa là lai rai gọi cái lọc gì. Thì thôi chứ, đâu có thiếu gì đâu, mà tại vì cái tấm nó hay thiếu. Lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu, cha nó còn buông bỏ. Con buông bỏ thì con sẽ không thiếu được cái gì cả. Phải không? Con buông bỏ hết. Rồi tự động con sẽ thấy con không thiếu cái gì. Thế con dưỡng trời cho con cái bằng lòng, trời cho hưởng cho đâu. Phải không? Mà hưởng quá cái vật chất, coi chừng. Phải không? Nó ảnh hưởng suy thoái cái tâm linh. Cha nói vậy đó. Và đồng thời con phải nghĩ, con phải mở ra. Chứ trước trong trời người ta phải nhớ quan tâm lo cho con. Mà con bước vào môi trường đạo là con phải học cái tánh quan tâm tới mọi người lo. Hơn là trong trời mọi người quan tâm lo cho con. Mà tạo cái tánh tính nhõng nhẽo nhỏ. Đó, mình là con út trong gia đình. Lúc nào anh chị cũng phải quan tâm. Ông cụ bà cụ phải tin nhất. Tội nghĩa còn cái chỗ đó. Nhiều khi thấy nhớ bà cụ kinh, thương nhớ, nhiều khi nhớ của bà cụ, thương bà cụ lắm, nhớ cái chỗ bà cụ lo thầy nọ. Thì cha nói, cha nói nếu mà con cứ nhớ cái này, mà con trông chờ cái sự quan tâm của mọi người, không bao giờ con tiến bộ hết. Và cái tinh thần, cái tâm linh của con nó bị cạn. Nó, con không mở ra được. Rồi con giận hờn quán trách gia đình, quán trách gia đình, quán trách chị em, anh em. Nó giận người này kẻ kia. Rồi á, nó nói là, nó giận là gì, khi nó tự nữa nó la. Rồi cha rầy cha nói, thấy không, con nóng nảy, con la rầy như thế, con la lúa như thế. Thấy không, nó phá hoại cái sức khỏe của con, mà nó phá hoại cái thần linh. Đó, mỗi lần sinh si là phá một cái cá một rừng công đức. Cái công đức đó là gì? Là cái ánh sáng của mình. Đấy không? Cái công đức là gì? Là cái sinh lực của mình. Nó phá hoại. Thấy không? Nó nhắc lắm. Mỗi lần con la, con giận dữ lên nó nổi. Đó là nhóm bệnh rồi cái nổi. Có khi nổi lên cả một khi như cái trứng gà. Ngay từ đó. Mà mấy ông bác sĩ đời Việt Nam cộng hòa, bác sĩ thức tình, ông nói trời ơi cái bệnh này khó lắm nha, phải lập tức đi viện nha, rồi phải giải phẫu, rồi phải cái gì dữ lắm chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà một hai bữa thấy nó lặng, ông nói cái này lạ quá, có cái pháp gì chỉ cho tôi. Rồi nó nói cái pháp của Nhật uống nước gì đó thì đưa ra. Nhưng mà thật sự là nó được cái trợ. Thì uống nước cũng đúng. Uống nước vô nó giải cho má. Rồi cũng được trợ. Đó mà tắm nóng lắm. Con thấy chưa? Cho nên không bao giờ nghĩa là bằng lòng hết. Bao giờ cũng có cái gì để bất mãn. Giận hờn. Đó, người gia đình không lo. Rồi cái gì gì đó. Giận hờn ở trên đó. Rồi thấy không, lại có cái này nữa, lại có cái cảnh mà thiền đường đó bắt đầu tung sinh cái này cái kia đó con. Đó, tung sinh cái chuyện về ra cái này cái kia đó. Đó, rồi thấy không, lúc đầu thì đó nó cũng yên yên, rồi tung sinh cái đó cho nó cần. phải không?
Đó.
Nó tức quá chứ. Nó muốn làm dữ chuyện. Phải không? Nó giận. Cha phải xin. Cha nói cái này. Phải không? Con phải yêu. Ở gần cha không nói cái gì. Cứ để ở bên ngoài vì cha đã nói trước cái cơ. Cứ để bên ngoài nó xáo động cái chuyện. Là cái kia. Con không được. Nghĩa là la lối cái chuyện này hoặc là nghĩa là kêu bằng phản ảnh tội nội cái gì nổi bên ngoài nó ra kia nó bò nó giận nó rồi một thời gian sau đó là ở bên đó nghe tiếng ở bên thầy bên đó thấy không rồi cái vụ thiên ma gì đó là hồi nó căng thẳng nó cười với cha nó cười dữ lắm nó tại sao cha không phản ứng mình nó giận thầy nó giận thầy dữ lắm. Ở không? Tại sao cha không phản ứng để nó cũng giận thầy lắm đó con. Cái chuyện này thì cũng phải hiểu, cái đó cũng phải hiểu với được cái sao động đó. Mà con biết nhất là cái tánh khí nó giận lắm, nó giận ở bên ngoài, nó giận bên kia rồi nó giận cha, nó cười cha dữ lắm luôn. Tại sao cha không phản ứng à? Cha không nói cho mình lắm. Phải không? Cha không phản ứng đối với những lời. Cha nói chuyện của thầy với cha là chuyện của thầy. Con không được giận. Con không hiểu. Thầy có cái vai trò ở trong cái cơ. Ngọc đỏ. Thầy sáng suốt mà khi thầy nói những điều này là có sự chuyển động mà của bên trên cần cái đó. Để cho công việc, để cho cái cơ nó vận chuyển. Chuyện của thầy, con đừng có thao thao. Cái chuyện đó là chuyện của con không được giận thầy. Con giận thầy là vì con không hiểu. Thì cái đó sai. Nghe không? Cha cũng nhắc nhở người chứ nó cũng dữ lắm con. Rồi nó cự liền với cha. Từ cái chỗ nó cự dữ lắm đó con. Mà hả nó cự nó làm dữ với cha. Nó là từ những cái đó là những cơn sóng. Những cơn sóng mà nổi lên mà cha chịu đựng ở hầm tầng. Lớp thì phải đối ngoại lo công trình cho đàng hoàng. Nghe con. Đó cha không ra mặt đi vào công trình trực tiếp. Thì qua nó cha nhắc phải vô phải làm việc gì bằng chuyện gì. Nói những điều gì. Ý cha như thế nào. Nói là thằng nào. Có nhiều khi là lãnh đạo ra trực tiếp. Không, cha nói chuyện trực tiếp thì còn đi vô trong công trình thì giao cho nó chạy vô để nó nói ý ra cái gì đó là. Thì cái chuyện, phải không, thì đang như thế thì đối ngoại bên ngoài, còn ở bên trong con biết nó cự ngợi, nó giận hờn, nó căng thẳng. Đó, vì ở bên kia lộ về những cái tiếng vang như thế, phải không con? Đó. Dỗ về những cái tiếng vang rồi nó giận thật. Rồi nó muốn cha phải phản ứng rồi nó cự cha. Con biết nó cũng cự dữ lắm chuyện này chuyện kia. Đó. Mấy cái chuyện đại loại từ cái này. Nó nói tại sao cha không phản ứng với thầy bên kia. Cha không phản ứng với trên thiền đường như thế. Rồi nhớ hoạt mặt bình mặt. Nhưng mà cha đã nói khi cha ra đi cha nói trước cái cơ này rồi. Chứ đâu phải không nói. Thế không? Đó. Mà cái cơ diễn bàn ra thì cha đã cho thầy trước rồi. Thì nó phải qua một cái quá trình chuyển động những cái hỗn loạn đẳng như thế này. Để đo lường chất lượng trình độ nhận thức của người chúng. Mà nhất là cái phái vui như thế này. Cái phái vui như thế này. Nhiều chuyện để mà học lắm đó. Chúng tôi thấy không? Đó, đủ cái chuyện ở trong đó, đủ cái chuyện ở trong cái nội tình của vô vi. Đủ cái chuyện đó mà học. Từ khi thầy còn ở bên này mà qua sang bên kia đủ cái chuyện. Mà nó nằm ở trong cái duyên của lâm qua chuyển thế. Mà đây là cái chuyện mà giai đoạn này là chuyển động của hạ nguyên chuyển. thành ra cái đạo đời kia trên một cái cơ mà khác cái gì đó khác nó phải cái chỗ mà khác quá là cái cơ mà khác thì chúng con thấy rõ ràng hỗn loạn bất định thì nó có những cái hiện tượng khác thường đó những cái hiện tượng hiển hoặc về khác thường rồi gây xáo động bất định rồi nó bên ngoài nó đủ thứ thì được nếu mà nó cũng bị một cái tâm thần thì đó là nó cái chuyện lớn lao hơn mình tác động vào mình rồi những cái chuyện nhỏ mà người ta nói đó nó căng thẳng rồi đối với mặt gia đình rồi xung quanh nữa con tư con duyên nó ngồi với ai cũng vậy con ơi nó ưa giận hờn sai ý một chút là nó làm dữ lắm mà có cái này nữa nè nó có cái này nó gây sự dữ lắm tức là thành ra bị vậy đó con giận hờn hoài giận hờn rồi đó sanh như vậy rồi ngay cả với cha cũng vậy ví dụ như mấy đứa nó ngồi với cha hay là gia đình thỉnh thoảng má mẫu rồi đó, mà nó cũng đứng nghĩa là nó là phải ưu tiên nhất là nó phải được ưu đãi chứ mà má mẫu khi là mấy đứa ở trong gia đình là nó cũng giận nó đúng là nó phải có ảnh hưởng nhất nó phải được cha nghĩa là coi như là tình nhất vậy đó mà nó ghen tị với gia đình luôn đó thôi đó má mẫu nè nó cũng bị nó giận hờn nó nọ có chuyện luôn với má mẫu đó chứ không phải không mà má mẫu nhiều khi cũng nhìn cô biết nó giận hờn như khi nó đập bàn nó la lối luôn đó rồi má mẫu cũng xấu nó thôi tại vì nghĩ tới cha thôi đáng cho em chứ biết tâm trí như vậy cũng phải nhịn nó con tội nghiệp lắm người kia bác mẫu ứa nó mắc chảy mắc là nó có lỗi có tội với bác mẫu luôn đó nè bây giờ có vong linh bác mẫu em ở trên rồi nghĩa là thôi bỏ qua hết bác mẫu về trên bác mẫu cũng được nghĩa là nhờ cha còn hướng công đức cũng được đó tội nghiệp nó cũng làm dữ với bác mẫu đó đó con mà nghĩa là bác mẫu cũng phải nhịn đó, rồi mấy đứa nhỏ này thôi tới khi nhịn nó không được nữa là phải bài hết. Còn nó hai đứa kia thì nó lo này chưa chuyện gì hết nhà. Nó cũng khỏe nhất cũng thấy vậy đó. Chỉ có chuyện tình mà không có chuyện tình là không có chuyện gì hết. Còn khi còn làm công trình thì chạy vô chạy ra còn không như vậy. Đó đó con. Cho nên nó hả? Thấy vậy đó. Mà ai ngồi với nó mà giúp đỡ vô nó thẳng đó nè. Con sư phò nó, con duyên phò hết. Nhiều khi nhiều hơn phò cha đó con. Tại vì cha nhiều khi ban ngày cha lên cha ngồi cha lo công việc ở trên nhà. Nó ở dưới là con sư phải ở cái bên. Nó làm cái gì là con sư phải ở cái bên. Từ cái dao, cái búa, cái gì đó, ví dụ là lúc nào cũng phải ví dụ làm cái chuyện gì nhỏ lặt vặt là phải có tư tư đứng kế bên nghĩa là ra lệnh này lệnh nọ phò nó sát nhán luôn vậy mà giận hờn nó con ôi đủ chuyện đó đó cũng vậy mà nó thì chỉ nhớ mấy đứa này giận thôi chứ không có nghĩ tới những lúc cái nghĩa nhỏ nhỏ hơn cho thấy vậy đó mà đáng lẽ cái vai trò mà mở rộng lần ra phải là nó chứ không phải mấy đứa nhỏ. Vì mấy đứa nhỏ nó học đạo đâu có nhiều, mà nó cũng không có coi kinh nhiều nữa. Đứa là đứa phải đọc kinh sách nhiều, nghe ra giải nhiều, mà làm công tác đạo nữa. Mà không hiểu cái chỗ này cái gì cũng chắc biết, nó cố chấp lắm. Mà nó đã cố chấp rồi cũng biết là nó duyên trong đó. Là không bao giờ khác được. Nó có cái chỗ đó. Rồi khi phải không tới về ở trên này cũng vậy giận hoài đi về đây thì đó tiếp xúc với bên ngoài kia mỗi lần đi là về ôm một đống cá nghe con chửi mấy tàu sợ không hết luôn sơ tán hết người này kẻ kia không có người nào nó tiếp xúc hầu như là phần lớn là nó giận nó ghét nó sơ tán nó chê mà toan là vậy không mà ngày nào nó cũng có chuyện để giận
cha nói cái nhịp điệu của con giận như thế. Tại sao con ngồi trước cha mà chắc không nghe con niệm Phật? Ngày nào cũng nghe con giận chứ không nghe con niệm. Con sống đau như vậy làm sao mà con chịu nổi? Là cái tâm linh con có hỗn loạn. Ngày nào cha cũng thấy con giận hờn, con thiếu thiền, con không có chịu thiền, con đang hoàn tự tế. Con không nhận được cái khí điện đó để nó giải cho con. Con không, cha không nghe con niệm Phật. Cha không nghe con mật niệm nó trong tâm để con đừng bỏ. Thì con cứ ôm ba cái tư tưởng nặng nề, trách móc người này trẻ kia giận hờn. Lúc nào cũng vậy, không có người nào mà nó không có chuyện để nó giận hờn. Hầu như những người nào nó đi nó gặp về là nó có chuyện để nó giận hờn. Nóng tắm sừng sì giận hờn cố chấp. Cho nên tất cả những cái này là mầm mống của con định lạc. Là con ngồi với cha, phải không? Rồi cha nhắc, cha rằng, cha giải nhiều khi lớn tiếng với con, phải không? Nhưng mà tự cái tánh con nó ra cái nhân quả để nó phạt con. Cha không cần cái phạt con, mà chính cái nhân quả của con. Cái nhân quả đã có cái lực của phạt con. Cho nên cha chỉ nhắc nhở, dày dạy, mà gọi là kêu là gọi là vỡ cách mà đi tới chỗ phạt răng đe thì đã có rồi. Tự nhân quả cái đó thôi. Mỗi lần nóng tánh nó nổi lên là răng đe mà được giải liền cái sanh lòng. Không sợ. Đó, bệnh nổi lên nghĩa là một hai một lần to lắm. Con cũng chưa là biết. Mà phải không? Có một vài người ở trên Hồng Tân còn cũng còn biết đó, mà hồi đó là bác sĩ Thức ở trong trại đó cũng nói nó có cái cách gì mà hay vậy, nói đó rồi là sẽ liền hay quá, chỉ cho cái này khó không, nó thuộc về hạch lao đó không, mà hạch lao này nó phát triển đi tới dữ dằn. Thì vậy, nó cứ thoải mái như vậy, rồi nó sanh lờn, nó cũng sợ. Cho nên, cả răng đe từ cái nhân quả của nó thôi, mà chỉ răng đe nhẹ, mà đã giải cho rồi. Thế không? Là lý do nó sanh thường, nó cũng sợ. Là nóng tánh thì cứ nóng tánh, làm dữ thì cứ làm dữ, mà nếu có phát bệnh lên, thì rồi nó được giải. Cứ vậy uống nước xong một, hai lít nước, rồi từ từ, rồi đó, rồi từ từ vài ngày. Thế không? Giỏi lắm là chữ khoảng một tuần là êm hết rồi. Nó cứ vậy. Đọc. Mà nó không sợ. Rồi cha cảnh báo rằng trời ơi cứ giận như hồn, cứ giận như dữ. Gia đình giận hết. Không có anh chị nào không có khi thì người này, khi thì người kia, khi thì người nọ. Giận hồn. Mà gửi tiền, gửi quà. Chưa nhận được hoặc là chạm gửi là chủ mấy cao trở hơn thôi. Khi thì Cali, khi thì Úc Châu, khi thì Úc Tết. Mấy cao trở hết. Cha nói, phải không? Con ở đây cũng đâu có thiếu gì. Phải không? Con buông bỏ hết đi. Cha không để con thiếu bất cứ một cái gì. Con buông bỏ hết, tâm con bình an. Cái định mệnh cái căn duyên của con hưởng tới đâu con vui chỗ đó, nhận chỗ đó, phải không? Nếu như con không thiếu, con hưởng tốt quá mà được cả vật chất cả tinh thần, không thiếu gì cả. Mà mấy chị bên kia, phải không? Nay thì chị này, mai thì chị kia, bớt thì chị nọ, hoặc là mấy cháu đó, đâu có ai cha cho cái lọc đó mà. Tại vì đây là cái duyên nợ của con, cha cho cái lọc đó. Mà không có cái lọc này là cha lo đủ hết, không có thiếu. Mà cha đã lo xong rồi, cha lo không thiếu gì. Cha hưởng thêm cái lọc này nữa là cái duyên nợ của gia đình nữa. Tại sao con còn bất mãn, con còn giận hờn? Thì chỉ như là muốn là bên đó phải nhớ, phải tin lời hứa dân cổ bậc của sống đó. Đó, phải lúc nào cũng quan tâm. Vậy đó con. Vậy mà cha nói con đi đường đạo mà con quá muốn cho người ta phải nhớ quan tâm lo cho con, mà trong khi con không quan tâm lo cho ai, con sống trong cái vị kỷ eo hẹp mà luôn luôn giận hờn cố chấp bất mãn, thì đó là cái mầm mống phản loạn, nó phá hoại con, nó giữ lại từ tâm thức con cho tới phát thân con. Mà đây là những mầm mống mà nó sẽ là nhân quả. Cho nhắc ra ai chứ con mỗi lần làm giữ lần là cha rầy cha dạy. Cha thấy không? Cha nó ngồi với cha đâu có dạy con cái này. Con đừng làm cho gia đình của con bên đó nghĩ là cha không dạy con. Cha không giáo dục gì con. Mà cha giáo dục, cha dạy con từ tâm linh cho tới từng cái điều nốt ăn ở, em thói ăn nếp ở, cư xử đối với gia đình, với anh chị, với các con gái. Thấy không? Đối với anh chị ai cũng lớn hơn con. Con là út nhất nhà. Tại sao mà con làm gì? Biết nhiều khi la anh la chị. Đâu có phải cái quyền phép nào của gia đình cho phép trong khi trật tự mà con la chị em chứ. Con la chị anh. Đó. Mấy chị nhiều khi nó giận dữ nó la ở trong nhà. Cha ra đi đi chứ con. Cha nói cha giáo dục con cư xử với gia đình như thế nào. Mà tại sao con lại cư xử với gia đình như thế. Con la con tự nữ như khi qua điện thoại. À, đó. Từ ở trên hầm tông nha con. Ở cảnh đó đó nha. Mà cô này cho cũng đâu để cực. Như công chúa ngồi trên đó nha con. Chứ không phải là cực đâu. Cực là cha thì cực. Nhau. Cha cũng như cái sắc và cái phàm tánh. Rồi lục căn lục trần. Đúng không con? Đó. Thì cha cũng cho nó. Nghĩa là đó, thoải mái ngồi để trên đó. Thấy ông cũng có công có chuyện này kia. Ngồi chơi với lãnh đạo trên đó không. Đi ra đi vô giống như là nghĩa là chỉ bằng cán bộ cao cấp trong đó vậy thôi. Đâu có phải ai cũng được vậy không? Thấy không? Đó. Mà lãnh đạo người ta nhớ cha lắm đó mới có cảnh đó. Thấy không? Rồi ngồi cũng cha cho, thấy không? Đó. Cha chỉ đạo cho mà chạy vô gặp lãnh đạo này kia để nói ý cha cái gì để lo công trình. Đó, rồi ngoài ra là chụp hình. Mà chụp hình cũng chỉ để phục vụ cái đời sống văn hóa của cả người. Chứ đâu phải để làm kinh tế hay là cái gì phục vụ thôi. Vậy đó. Tội nghiệp mà lãnh đạo chạy rất là kính trọng những ý cha. Thấy không con? Đó. Cũng thấy không, biết cái chỗ là cha có một cái suy nghĩ, nhưng mà con nói thẳng ngồi, con nói thẳng trước mặt cô được này, được này ngồi nói với cái gì đó, thấy không, là cũng ám chỉ cái phần suy nghĩ của thì để ở trong tim thằng chỉnh trải chứ không, cái chỉnh trải để ở trong này, nhau. Nhưng mà với cái tên Lê Hoàng Kim của đời thường thì vô cùng chính trực, nói vậy là một bậc chân tu, vô cùng chính trực là một bậc chân tu, là nói cái chữ của một người quan như ở thế gian vậy. Thì cái đó cha cũng nói thẳng. Vậy là cha chỉ cần cái chữ chân tay thôi. Cha không cần hiểu cái gì hơn nữa. Và đối với chúng con, đối với cái gì cha cũng thương. Thấy không con? Danh vị gì thế gian? Thấy không? Thiên phong chức sắc danh vị hay là thế gian hay là danh vị đạo hay cái gì cũng không quan trọng bằng hai chữ chân tay. Cha nói vậy. Vì hai chữ này ở tầng số nào cũng xài. Thưa con, đó. Ở tầng số điện nào cũng xài, ở tầng giới nào cũng xài. Từ cấp, thấy không? Đó, từ cấp thấp cho thấy không? Thấy không? Và ông trời, thấy không? Thì đấy là một vị chân tu đời đời.
phải không con? Đó, phải thực thi cái sự thật đó. Và đi theo cái thấy biết, phải không?
Để chân lý để chuyển động trời,
phải không con? Đó là chuyển tư chứ không? Chuyển động cái lý này, phải không? Chuyển động theo cái lý dưới đó,
để vũ trụ càng thích,
phải không? Theo cái dịch lý lý chuyển mới là trong.
Có lẽ còn chúng con thì tùy theo cái duyên phận.
Ờ.
Chúng con thì tùy theo cái duyên nghiệp, theo cái thấy biết của mình để mà sống tu học, sống hiểu biết để thuận theo cái lại cái tiếng đó thì mình đi lên, còn nghịch cái lẽ đó thì mình thoái mượn, mình rơi xuống. Có hiểu chứ? Vậy mà mình thấy được cái chuyện thân tư thì còn gì bằng. Con thấy chưa?
Đó.
Và sống cái đó chứ không phải chỉ thấy nó thích, mà hiểu được, thấy được và sống cái đó. Tức là mình hành đạo, để con mình sống đạo. Cho nên coi kinh hiểu được, thấy không con? Thấy được lý kinh cũng chưa phải là, thấy không? Chưa phải là thế. Mình phải sống cái kinh đó, thấy con?
Dạ. Cho nên đó, cha mới nói, thấy không? Chúng con ráng, thấy không? Coi kinh sách, ngộ được cái lẽ minh triết, không cần tìm cha nữa. Cha có ở trong tâm thức sinh hoạt. Tìm cha mà không hiểu thì chỉ là chạy theo cái sự vô minh, vẫn là chạy theo cái hình tướng mà rồi vọng cầu ý lạc thì cũng vô ích, nó không có giúp đỡ và không có thúc đẩy cho mình tiến. Chính sự nỗ lực đó, phải không con? Mà thấy được để sống với cái lẽ chính đó mà chúng tôi thì đó, mình thân tiến như vậy. Đó là chúng con đã thấy cha rồi, chúng con đã tìm ra được cha trong tâm thức chúng con, ngộ được cái lý minh triết và sống đó, là chúng con đã thấy cha trong tâm thức chúng con. Chúng con đi tìm cha trong tâm thức đó. Cho nên cha bế cửa, mà bế cửa trong cái tinh thần để nhắc nhở cho con tu, mà đi với cái lẽ minh triết. Vì cái tướng minh triết là tướng thượng đế, phải không? Tướng chân chánh của thượng đế, đúng không? Vậy mà cha muốn chúng con tìm ra cái minh triết và hỏi ngộ cha cái minh triết, thay vì chạy đi kiếm gì đến chứ, phải không? Vậy để con thấy. Cho nên tại sao cái bí cửa của cha nó cũng là nằm trong cái lý mà cha muốn, mà chúng con có lại tức là cái tướng mà tác bản thì này, phải không? Coi lại để thấy được cái rõ cho nó. À, sẵn đây cha cũng nhắc chỉ còn cái này. Lần ấn bản này có cái câu niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn, nó hơi khác với những lần ấn bản trước là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn. Ê, cha thấy có nhiều con thắc mắc tại sao lại có cái chỗ khác như vậy. Ê, tại sao lại khác như vậy? Thật sự cũng không phải khác. Trong cái ý nghĩa tự nhớ đến Thượng Đế, nó cũng không phải khác. Chỉ có điều cái chữ Đại Thiên Tôn thì nó thiên về phần dương của Thượng Đế, đi với nguyên lý cha, đối xứng lại với cái chữ Đại Từ Tôn là phần âm của Thượng Đế, đi với nguyên lý mẹ. Đấy, giống như cái chữ Thiên thì nó đối xứng với chữ Địa. Đúng. Cái này nó đi về lưỡng nghi. Để có thiên, có địa, có âm, có dương. Đấy.
đi về lưỡng nghi.
Con nói, Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại với con, là muốn nói âm dương đã hiệp nhất, đi đến chỗ tối thượng đó con.
Hả?
Đi đến chỗ tối thượng mới gọi là vô cực đại với con đó con. Đấy đó con. Thì về nghĩa lý nó cũng như vậy thôi. Hả? Cũng muốn nói là đấng cha trời vậy.
Hả?
Đấng cha trời, cha mà mẹ cùng một lúc đó con. Hả? Hả? Cho nên các con không phải thắc mắc ở trong việc niệm này. Đấy với con. Hả? Đấy. Cho nên, chúng con đọc kinh sách để thấy được những cái lý lẽ minh triết thì cố gắng nỗ lực mà tu học, mà sống với nó, thì khỏi cần phải đi tìm cha. Ừ, khỏi cần phải đi tìm cha.
Chạy theo cái gì đó, thấy không? Mà nếu chúng con không hiểu, nhiều khi nó lạc lẽ. Thấy không? Đó, nhiều khi chạy theo cái hiểu thật. Cho nên cha cũng muốn chúng con, đó, thấy được cái lẽ minh triết để rồi sống cho nó. Chứ nhiều khi chạy theo mà mình nghe là thanh quan điển này, mà mình chỉ đi với tinh thần vọng cầu ý lại, thấy không? Mà thiếu khi sự phấn đấu cá nhân để thăng hoa, để tiến bộ, thì cái này coi chừng là nãy và rơi vào cái chỗ hiểu. Có hiểu chưa? Vậy cho nên vì vậy mà cha cũng đến cửa, mà cha cũng yên ẩn là cũng nằm ở trong cái chỗ nhắc nhở. Thực ra cái lý chánh ý là đi theo cái lý vận chuyển. Cha phải đến cửa theo cái lý vận chuyển. Nên không, công ty ở ngoài nó đủ thứ đảo điên hỗn loạn theo kỳ bạc. Con hiểu không? Mà đủ thứ mà. Đủ thứ cái giả, đủ thứ cái vĩ vật, đủ thứ cái chuyện rõ đi. Từ cái căn nghiệp và theo cái nghiệp vô minh, theo cái gọi là nghiệp chướng của thế giới này. Nên con, ở kỳ ba này cũng phải có sự đảo đi. Và cái sự can thiệp của bên trên phải nhấn hẳn mà theo cái chữ dồn, cái chữ tu con người lòng cũng nhìn cái chỗ đó, thử thách cái chữ tu cũng có mà giúp đỡ để tu độ từ duyên, từ cái tiếp đức, từ cái thanh nhiệt và từ theo cái hiểu của linh hồn, đúng không? Của cái căn mạng căn thức. Rồi nếu mà ra bên ngoài này kia cũng có lợi, có phản lộ đó, nhưng còn cái vai của cha, cha cũng lo cùng với bên kia đi trong cái vận chuyển lý tiến hóa, hơn là đó để cho ở bên ngoài làm sự, con hiểu không? Theo cái sự vận chuyển của nghiệp chướng và sự sát phạt của thầy can thiệp trong âm học, và cũng phải để cho cái lực nó hành xử, rồi cũng cứu độ, mà cũng ở trong cái, phải không, thấy biết tùy duyên, có hiểu chưa? Cho nên, phải không, cha cũng cho kinh nghiệm, đó là sự can thiệp minh triết đó. Và nếu chúng con ngộ được cái lẽ, chúng con sống thôi, con thấy không? Rồi cái lực lượng mà chiếc đỏ để tác động tiến hóa cũng có, phải không con? Mà trong âm thầm để tác động, để nhất định đi với lực, con hiểu rõ không? Cho nên từ này nó đủ thứ phức tạp, đủ thứ hiểm hoặc, đủ thứ giả tạo, phải không con? Đó diễn giảng này nọ, phải không? Chân giả nó đều có trong đó, cái điểm đặt nó đầy ra hết, thấy không? Đó. Cho nên cha cũng ẩn và để nhớ cho con, thấy không? Vì nếu chúng con trái hết mà không hiểu câu chuyện, tự chúng con rơi vào cái gì? Cho nên cha, cha đã những gì cần nói với chúng con qua kinh sách giảng, thấy không con? Những gì cần giảng, con biết những gì cha nói đó là mấy tiếng nha con. Chứ nó chắc chúng con làm cho nổi, cho tốt đó, thấy không con? Đó, những điều cơ bản có và đi lên cao siêu cũng có, thấy không? Đó, ở trong đó cơ bản để vượt từ này còn, và tiến lên cao siêu giải thoát còn. Vậy thì còn cái gì? Đó. Rồi thì cái ảnh hưởng cứu độ giúp đỡ thì cán bộ người kia, tổ mọi tổ kia cũng có. Cho có ra đó không? Thì thầy đó. Thì người nghĩ đó nghĩ kia cũng có. Chưa có. Cho cũng phải cho. Vì công chuyện nó dữ quá. Nhất là lần này khi cơ nó mở lớn lao ra. Nghe con. Giờ chết nó sửa nhiều chuyện lắm. Giờ chết nó sửa nhiều chuyện lắm. Mà những chuyện lớn lao chứ không phải nhiều. Con hiểu chưa? Mà cái cơ tiến hóa lần này, cơ cứu độ lần này nó mở lớn. Cho nên sàn sảy mà bài học nó đổ xuống cũng dữ. Tôi cứ nội cái phái như gì của chú còn không học bài vô cơ kể. Thế. Đó đó con, học vô thế mà nhiều bài hết sức kỳ vật. Chứ đâu phải không? Mà tôi cái gì? Tôi cứ nhận thức linh tinh cho con người nó đẻ ra hết. Thì nó phải có đủ chuyện cái bài nó từ chính con mà ra. Từ cái nhận thức cái nọ kia, cái tư, cái chữ, si mê, thấy không? Cái nghiệp vô minh nó đủ thứ, thấy không? Đủ thứ. Mà có bài hết, có bài thì phải như gì, tồi quá trình bài. Cha cũng thấy tội nghiệp cho thầy, thầy cũng vì này dẫn dữ quá. Nhưng con, đó mà đã đáng lẽ là đã tịch diệt nhau mà bên trên còn để lại cho vì cái gì? Tội nghiệp thầy quá, thầy ngồi lại mà trong cái chỗ gánh nhiều chuyện của đệ tử mà gánh cái nghiệp của phái vô vi không phải không có. Mà có chuyện này chuyện nọ nữa, nó rối ở trong cái phái vô vi. Mà những cái rối này cha cũng cho thầy phải chịu. Nghe con, đâu phải không có chuyện mà thầy chịu nản lắm con. Nghe chưa? Cha cũng thương cái thân của thầy lắm. Chịu đựng với chúng con, chịu đựng với học trò, mà căn quả của toàn phái có, không phải không, nghe con, chẳng thể nói nhiều được cái phần chuyện của thầy, chuyện của thầy chịu và chuyện những vấn đề phức tạp và nó tế nhị. Cha chỉ có thể ngồi nói trong cái chỉnh đốn phải vô vi mà nói chuyện với thầy, mà chẳng thể nói cho chúng con được. Thì con cũng hiểu chung chung vậy, nhìn chứ còn nói thẳng với chúng con tội nghiệp hết sức cho. Lưu bư dữ quá mà cơ này đó con sàn sảy thanh lọc mà càng dữ dằn ở bên ngoài là biết. Tục dữ nó đang dữ dằn
Trời ơi, vô được tới đây là cái chuyện hẳn hữu rồi. Đâu có phải... Đúng rồi. Thấy không? Con ý thức chỗ đó là đúng. Mà cha nói thẳng, đây cũng là cái duyên bất ngờ. Mà cái này cũng là phải nhớ, con cũng có niềm tin mãnh liệt vô bên trên. Thấy không? Cũng có cầu nguyện với cha, mà cũng có cha trước đây cũng là giúp đỡ cho con, mà con tin được vô đó. Cha thấy vậy, có niềm tin mãnh liệt, con hiểu lên được cái chỗ này là con, nó ngồi kế cha, mà linh tin cái chỗ này cha. Con khoan nha, con chỉ có một giấc mơ, mà con chứng nghiệm cái giấc mơ đó, mà con có niềm tin ở trên, con có tin ở cha. Con thấy chưa, mà con được giúp. Đó, vì cái lòng đó, cái tin đó, thì chạm vô cái tần số của cha, thì con cũng được giúp. Để có không con? Thì đó là một cái chi điểm của cha thôi, chứ không phải là thật sự cả khá ngồi cho con thấy, mà một chi điểm mà nó thị hiện vậy thôi, con hiểu chưa? Mà con chạm vô cái tần số cái chi điểm của cha mà con được nhờ, con được giúp. Thì sau đó con thấy cái nhìn gì có, phải không con? Đó. Tự bản thân con tự thấy cái chuyện đó, tự chứng được. Có không con? Thì cái đó nó cũng tác động làm cho con suy nghĩ, để cho con nghĩ cái chữ tu và nhớ cha. Nghe không? Đó. Cũng có chính cái chỗ đặt cái nhạc, cái bài thơ của cha. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tưởng cha mà lo tu, nghe không con? Chứ mọi hình thức đều không quan trọng bằng cái chữ thật sự lo tu. Vậy, buông bỏ mà lo tu. Đó, mà cha đó nói là cái chỗ chỉ ở trong sinh mơ mà tâm tâm tương ứng mà nghĩ, thấy không? Ngờ ngỡ như thế mà cũng tin, mà tự nhiên ngờ ngỡ mà rồi đó cũng có thứ thế cũng nghĩ chứ sao, cũng không thấy không. Nhưng mà chạm vô cái tần số mà được một cái chi điểm của cha thôi, vậy đó mà được. Thế không? Đó, được ơn lành. Đó là cái chuyện cha nói từ năm mai nha.
không có cảm thấy tỉnh táo mà cha cho em như vậy đó con. Mà mặt tử vô không có mà tử tử thế gian làm sao hiểu.
Vậy
vậy mà cứ cà tưng cà tưng cà tưng cà tưng.
Thôi họ cứ vậy đó con thấy không? Bởi vì người ta nói hả, bên cạnh cái đèn sáng nhiều khi cái chỗ tối chắc là đỏ. Tội nghiệp vậy đó, nhiều khi bởi vì cha nói hả, hưởng một cái ơn quá lớn, cái đại duyên mà, cái đại phúc, thì cái tâm bệnh ỉ lại từ chỗ đâu. Đó là cái bệnh từ những người mà được quá nhiều ơn phúc này kìa. Rồi, đại phúc mà không giữ nó ra cái họa bây giờ này. Đại duyên đại phúc nó ra cái nghiệp cái họa, vì mình không hiểu. Hoặc mình sống nó quá hời hợt. Con thấy không? Tưởng nó mà hời hợt, tưởng mà không nghĩ. Không biết gì. Con thấy chứ. Cho nên nó không rối bộ về cha nó nhiều khi chúng con ở ngoài, chúng con ở đâu, ở trong bất cứ nơi nào trên thế giới, mà thâm tâm thật tưởng ra, mà lo tư nhiên tức đàng là thì vẫn người khủng. Con ngồi chơi xa mà không hiểu, rối bộ hưởng ơn sẽ học tưởng tức thành ra cái gì. Tại một lúc con bằng với con. Cái đó không phải thì tới cha thì yêu những cái bài đó, nó phải ra cái bài. Mà cái bài nó từ cái chỗ ý lại, từ cái chỗ nhiều khi quá chủ quan ý lại, thế ông cao ngạo, rồi vô ý vào cái tư thế của mình quá. Thấy không? Thì đâm ra hơi họ mà không hiểu cái ân phước của mình. Hiểu mình trước mà hiểu nó, hiểu cái tư thế của mình mà hết sức hồi hộp, mà không cần dung đốc. Phải không con? Cứ lấy trong ngân hàng ra mà không cần bỏ vô. Hồi hộp quá là và qua như bên trên phải lo một cách tự nhiên gì đó, hứng sinh mà không cần mình nỗ lực. Con thấy chưa? Thì ngồi trên cái sẽ có bài cho học vậy. Tử không có cái công bằng nó có. Vậy. Vậy. Cho nên cha nói hả? Em cha cũng nhắc với nó nha. Cha nói hả? Con. Đó. Tại vì nó cũng nói chuyện cái khi mà con về đó nó cũng chưa gì đó. Cha nói. Con chứ còn nữa không? Chứ cái niềm tin và cái hiểu không bằng cái nghiêm này, thấy không? Thấy không con? Đó. Nhiều khi hồi hỏi đó con. Quá chủ quan ỷ lại. Rồi họ mà hưởng cái tư thế mình đo đó. Không cần nỗ lực. Đó đó con, đó, ngồi ở đây chứ, lo cái gì mà phò cha mà nói hầu hạ cái thân cha là không có hầu gì đâu, cha cũng không để, mà cha cũng không màng nữa, cha nói lo tu cho đàng hoàng cho cha, rồi cha thấy là cái tâm thức được nguyên nhân, mà chưa có làm gì cho vui, thì thế nào cũng có ngày phải chịu đựng cái bài học. Đó đó, để không con. Cha nói mà, bài học diễn tiến từ. Nên đâu phải không? Cha nói vậy, rồi nhắc, rồi dạy. Ngồi ở đây cho cha cũng chịu đựng, mà cha cũng phải nghe cái điện quan đó nha con. Không được quả ra, để che, để tránh. Cha nghĩ ông ẩn. Nếu chịu hiểu là thôi dần các tầm giới người ta rồi ở dưới này nó động kinh thật. Cho nên nhiều khi ta phải làm giống phàm ở dưới này không biết ông cha. Mà cánh mặt dữ lắm nó còn cực, như vậy cũng cực dữ. Đâu phải ai được thấy được. Thấy không, có người làm vườn tới mà nói cũng không có bao giờ được nhìn thấy. Đó không, xung quanh đây không bao giờ ai được biết đó hả? Dạ. Không, không gì, có tiếng vàng một cái là con biết rồi. Tội nghiệp cho con đủ thứ chuyện mà cha cực dữ lắm đó. Về cái chỗ mà cha phải yên ổn mà luôn đưa cái chúng con dữ quá, không biết bên ngoài chúng con đủ chuyện đâu phải cha ngồi ở đây cho hưởng nhàn hay cha được an nhiên đâu. Cha chịu đựng cho gánh vác mà ôi ở ngoài chúng nó chửi cho thiếu gì còn. Chữ sai trái mà nghĩ lầm lạc mà cha đã cho hay trước trong kinh rồi nha con. Con dở lại cái câu 63 của cha chạy nói. Thế không, cái câu vấn đáp 63 nữa, đó. Cha cho hay rồi, đâu phải không, không. Rồi ở ngoài nó luôn đưa đủ cái chuyện miễn mà loạn tâm, đảo đi thế sự rồi lập tức nó thu hút cái tầng số loạn động này để mà đảo điên rồi, nghĩa là nó sẽ sai trong cái nhận thức của mình đối với bên trên hoặc đối với cha hay các vị minh sư này, có hiểu chưa? Nó loạn tâm, cho nên mình ôm, mình gây vô công, mình ôm cái chữ thể không, nó an nhiên, giải thông được tất cả những cái chuyện lộn xộn gì, cái chuyện bên ngoài mình đừng đưa vào bên trong. Đã lỡ nó lộn xộn mình phải giải ra gì, mình phải hiểu theo cái khuynh hướng, thấy không, cho nó lành nó ai, thấy không, giải những cái gốc bắt hết là mình biết thương mình và mình đi đúng đường hướng nó con, thì mình đỡ những cái rối này sai phạm để rồi thấy không, bỏ tạo nghiệp trời nghe con. Đó, cha nói vậy cha có mất tiếp rồi. Vậy thì bây giờ mọi chuyện nó diễn ra theo cái tình huống đó thì tự nhiên, chứ không có cái gì khác hơn. Thì thôi thì cơ thanh lọc sàng sảy mà, ai hiểu được hãy học tu được thì nó có dễ thôi. Mình hiểu được, mình tu được, mình luôn tự một cái minh trước cho cha, cái thống chi chạy cho cha, mà cha cái thống chi tinh cha. Chứ thấy cái gì minh trước, mình luôn theo cái chỗ đó, người chức tướng minh trước là tướng của con, tướng thượng đế mà con. Thượng đế là tướng minh trước mà. Thấy không, minh trước thì ngài âm thầm, thấy không, yêu thương và giúp đỡ chúng ta đi theo cái minh trước là cái tình yêu của ngài. Thế con, và chúng ta hiểu được chỗ đó, chúng ta nhìn chỗ đó, tựa linh hồn chúng ta về chỗ đó, là chúng ta đã nối được thượng đế bằng tâm thức của mình và bằng sự nỗ lực bản thân để sống luôn. Thấy không, sống với cái mình chịu đó, chứ cha đã có kêu chúng con chạy được chứ, do đó cha mới ẩn, thấy không, cha mới không tiếp đi nữa à, để cho chúng con đó đừng trái theo sự biết chúng ta mà đi tìm tôi tìm tôi, chúng con tìm chúng con, rồi tìm thượng đế trong chúng con, phải không? Đó, tôi tầm tôi nha con, à, mà nếu tôi tầm tôi mà tôi không vươn lên chỗ thanh nhẹ mà tôi vươn xuống chỗ nặng thì tôi nặng, mà tôi nặng thì nó là cái gì? Cái Việt Nam mình nó hay quá. Tôi chẳng gì vậy. Phải không con con? Tôi tầm tôi mà tôi giải thông, mà tôi vươn lên, tôi thoát được những cái ràng buộc, những cái vướng mắc, những cái trụ cổ cối, những cái sợi xích hằng ở trong cái nặng nề đó con của thế gian, thì tôi vượt qua, tôi giải thông thì tôi nhẹ nhàng, thấy không? Đó, tôi thấy được tôi hơn, mỗi ngày tôi thấy được tôi hơn một chút, tôi tự nguyện cái tấm cái chất tôi thật sự là cái chất của thượng đế ông ban mà,
tôi từ cái khối quan của thượng đế nhất thân xuống đây để học hỏi thôi. Thì tôi tầm tôi để tôi trở về, tôi thấy được cái căn bản này, tôi thấy được cái thức lạc này, phải không con? Thì tôi vươn lên, tôi nhẹ nhàng thì tôi thoát. Còn tôi nặng nề thì tôi được cái gì? Tôi kiếm cái gì? Tôi sẽ như thế nào? Đó, tôi nặng thì sẽ kiếm cái đó thôi. Tôi nặng tội thôi chứ. Thì cái tội mà nó gom đúng bức thì nó quay trở lại, nó sát phạt mình. Thì nó thành quả, em nó thành nạn, nó thành bệnh, bệnh tâm, bệnh thân. Cái gì thưa con, thưa con? Đó. Vậy đó con.